Chương 15. Cửa xe taxi đóng lại xong, Hảo vừa hỏi vừa lái mắt cho con Lầu. Bác sĩ bảo sao? Con Lầu hỏi ý đáp. Dạ, ổng nói em không sao hết, uống thuốc theo toa là khỏi bệnh. Taxi chạy xuống sông, quẹo qua tay mặt và khi tới đầu đại lộ Nguyễn Huệ, thì hai người sang qua taxi khác. Họ sang như thế đến 4 lần mới cho xe chạy luôn về nhà. Từ mấy hôm nay, Hảo đã mướn một căn phố tại đường Đề Thám, giữa khoảng Cô Bắc và Cô Giang. Dãy phố mấy mươi căn mà người thuê toàn là người Tàu cả. Hảo cố ý chọn như vậy để khỏi bị đồng bào tò mò dòm ngó. Họ vào nhà một lát thôi cho con Lầu biết chỗ, rồi lại trở ra ngay để đi đến một bác sĩ khác. Bé Nhã khóc rùm trên xe, khóc rùm nhà, nhưng không ai để ý cả. Người Trung Hoa họ tò mò một cách kín đáo, cho mình đỡ khó chịu và không hề xen vào đời tư của ta. Trưa hôm đó, bé Nhã đã khỏi, giữ lời hứa, Hảo trao đủ số tiền còn lại cho con Lầu và tất cả nữ trang bằng cẩm thạch mà bà đã sắm để quyến rũ nó hôm nọ. Đời sống của con Lầu ở đây cũng như ở đằng building, nghĩa là cũng ăn cơm sách và không ra khỏi nhà. Có khác một chút là ở đây, chính chủ nhà xách cơm tới cho nó ăn mỗi bữa, vì nó không thể bỏ bé Nhã, và nhất là nó không nên cho ai gặp mặt cả. Mỗi ngày, Hảo tới hai lần vào hai bữa ăn để làm phần sự tiếp tế cho con vú Giang Hùng và để nựng niệu săn sóc bé nhỏ. Mấy ngày đầu, bà thích quá. Bây giờ, bé Nhã là của bà rồi, không còn ông trời nào cướp lại được cả. Đối với pháp luật, bà cũng đúng phép vì nó là con của chính bà sanh ra, có khai sanh đàng hoàng trong hộ sanh của Đô Thành. Liên cướp luôn chồng của bà. Ông ấy giờ sao cũng không thể bỏ luôn gia đình và sự nghiệp được. Dạ, ông theo Liên một phần lớn là vì đứa con. Nay đứa con đã về tay bà, thì ông sẽ trở về nay mai. Thế là bà đã trả thù được cái dấu bắt cóc chồng bà của Liên rồi đây. Nhưng tâm trạng của bà chủ mới này và của con vú lưu manh biến đổi một cách kỳ lạ. Hảo thấy lần lần mình lâm vào ngõ bí. Đứa con về mặt vật chất lẫn pháp lý, bà vẫn không dám đem con về nhà. Liên nó đã hăm dọa về sự khai sanh, không biết nó sẽ làm gì một khi nó nghi ngờ. Đến ngay nhà bà và bắt gặp bé Nhã ở đó. Thà là giấu luôn bé Nhã tại đây, rủi Liên có liều mạng đến nhà bà thì bà cứ chối phăng đi. Nhưng nếu có con mà phải giấu mãi năm này qua năm khác thì khổ thân quá đi mất. Làm thế nào để hưởng được cái quyền của bà mà khỏi ai phá rối? Câu trả lời đến ngay, nó rất giản dị, là Liên không còn nữa trên đời này. Liên mà mất đi thì thật không còn ai muốn phanh phui sự giả mạo của bà ra cả. Bà đỡ, bà ấy là tùng đảng thì cố nhiên là muốn giấu nhẹm y như Hảo. Không ai phanh phui sự giả mạo, cũng chẳng ai giành con, giành cái gì cả. Phải, Liên phải chết. Nhưng câu đáp giản dị ấy vừa đến là Hảo hoảng hốt ngay. Con người mà không có căn sát nhân có thể làm đủ chuyện ác, trừ cái chuyện tài trời ấy ra. Chẳng những không dám làm, nội việc nghĩ đến cũng khiếp đảm lắm rồi. hay là mình trốn đi ngoại quốc? Hảo lẩn thẩn nghĩ như thế và thấy vô lý hết sức. Chồng con, sự nghiệp, tóm lại hạnh phúc có sẵn trong tay, lại phải bỏ cả mà trốn. Lắm khi Hảo ôm đầu mà khóc, khổ quá đi mất. Lúc phạm phép nước, nghe sao dễ dàng quá, mà diễn ảnh trừng trị của pháp luật cũng chẳng thấy ghê gớm bao nhiêu. Bây giờ phép nước đã phạm rồi, không tài nào xóa gỡ được nữa. Bà lại bỗng ý thức tất cả cái quan trọng, cái nguy nan của vụ giả mạo khai sanh. Hảo không biết đích xác Liên đã rõ gì về vụ khai sanh. Thí dụ là Liên biết hết sự thật đi, nó sẽ đi thưa bà với nhà chức trách thì sẽ ra sao? Cố nhiên bà phải tồi tụ, danh dự của Nho sẽ mất, và Nho sẽ ly dị với bà vì lẽ đó. Bây giờ thì thật là mất tất cả. Hảo khóc ra những giọt lệ hối hận chân thành. Bà kiểm điểm lại những tội lỗi của bà từ lúc xô đứa cháu, xô người bạn nhỏ hoa niên vào đống bùn nhơ cho đến bây giờ. Thì bà thấy bà ghê tởm bà quá. Đứa con, máu mủ của người ta mà bà âm mưu để giả mạo khai sanh, để cắt đứt sự dính díu của nó với mẹ ruột của nó, thì có cái nào ác hơn? Trời ơi, mình gieo gió đã gặp bão nho nhỏ, và sắp gặp bão lớn rồi đây. Đứa tư gái cũng thấy nó khổ sở như chủ nó. Hai ngày đầu nó no với tiền và nữ trang, thấy của cải ấy đủ làm cho nó sung sướng lắm rồi. Nhưng rồi nó thấy ngay nó đang sống một cách vô lý. Nếu nữ trang đeo vào cho đẹp thêm người ra, thì vẻ đẹp tăng cường ấy phải được người khác trầm trồ mới là thích. Chớ còn ngực đầy vàng mà nằm mãi trong buồng không ma nào thấy hết, thì cũng bằng như mặc áo gấm mà đi trong đêm tối. Có tiền thật nhiều trong túi mà thèm ly nước đá chanh, không dám, không được đi phép uống, mà còn tệ hơn là lương tháng 500 lúc trước. Vì thế nó nghĩ mãi để tìm mưu hòng thoát khỏi cảnh liệt kỳ khôi mà nó đã lỡ bước lâm vào. Hai hôm, ba hôm, bốn hôm, một ngày qua mà không có tin tức gì về bé Nhã là một ngày cặp Nho Liên nghe gánh nặng trong lòng họ dời đi một phần. Họ suy luận rằng nếu kẻ bắt con họ là tay chuyên môn làm tiền, hắn đã gửi thơ hoặc gửi người đến đề nghị rồi kia mà. Bớt lo sợ, họ đâm ra lục đục với nhau. Liên trách móc: em đã nói bọn người ngoài chợ Bến Thành là dân lưu manh hết thảy mà anh không nghe, cứ mướn bừa. Em chỉ nói thế thôi chứ không chống hẳn. Vậy sao em lại khen con lầu siêng năng và dễ thương? Nhưng sao anh lại không ghi thẻ căn cước của nó, không bắt nó đưa hình? Bây giờ chỉ biết nó tên là Lầu thôi, mà chưa chắc nó cái tên trong giấy ấy là của nó, rồi làm sao mà truy ra đây? Nho thở dài mà rằng: thì mình cũng ngỡ nhà không có gì đáng ngừa kẻ cắp hết. Không có gì, còn bé Nhã lại không đáng kể à? Ai mà ngờ nó ăn cắp đến trẻ con. Bốn hôm, năm hôm, sáu hôm, Liên quả quyết: "Thế này thì là chị Hảo bắt rồi, chứ không còn ai vô đây nữa cả." Nho cũng mong là thế, nhưng ông sợ mừng sớm rồi sự mừng hụt làm cho thất vọng càng đau đớn thêm, và sợ Liên hành động chống Hảo nên nói: Khoan đã, đừng có vội kết luận. Lắm khi bọn lưu manh không quỷ nên dè dặt, chúng ngại mình gài bẫy, nên nén lòng đợi để nghe ngóng, có lẽ chúng đợi đến cả tháng lận." Liên trầm tĩnh lắm nên nghe lời Nho mà chờ. Lần lần nàng lại thấy lý lẽ của bạn có bề vững chắc, nên tâm lo trở lại như hôm mới mất con. Cái lo sợ giống nó đã lai chuyển, cái lo sợ nơi một người trầm tĩnh như Liên càng dễ lây hơn. Thành ra hãy Liên sợ là Nho sợ, Liên sợ một, Nho sợ mười. Trong 3 tuần lễ, tình cảm họ như cơn sốt rét, qua cơn kinh sợ thì bình tĩnh lại, rồi lại qua cơn kinh sợ khác, cứ như thế mãi đến ngót 20 hôm. Con Lầu ngồi ăn cơm trước bàn con trong góc. Hảo nựng niệu bé nhỏ trên chiếc đi văn của con Lầu. Con nhỏ ở do dự giây lát rồi nói: "Thưa cô, tình thế của em chưa biết thưa hết cho cô rõ. Hôm nay thấy cô bận trí quá nên em phải đợi tới bữa nay cô vững dạ em mới dám nói. Hãy lo lắng gì đó. Thưa cô, em đã có chồng." "Vậy à, ngỡ gì." "Thưa cô, hồi em làm với cô trước, mỗi tuần em được nghỉ 10 mấy tiếng đồng hồ để về với gia đình em. Vậy bây giờ em cũng muốn như vậy?" "Thưa phải." Hảo lầm thinh rất lâu rồi thở ra nhẫn nại nói: "Nhưng em phải dè dặt, ra khỏi đây là về ngay nhà, và lìa nhà thì lại đây ngay. Đi bằng xe, không nên ghé đâu cả, không nên la cà nơi nào cả, tránh đừng cho người quen gặp mặt." "Dạ, em sẽ giữ như vậy. Tối nay cô cho em về được hay không, thưa cô?" "Em đi lúc 6 giờ rưỡi, sáng 7 giờ thì có mặt em ở đây." Hảo nhẩm tính lại xem bà có hẹn tiếp khách khứa gì đêm nay hay không. Giây lát bà nói: "Thôi cũng được, mà phải đúng 7 giờ sáng đã nghe." Con Lầu không còn ai trên đời này cả. Năm ngoái có một thầy yêu nó, hứa với nó đủ điều, nó trót nghe lời rồi dở mộng. Nó giống có yêu một người con trai Tây Lai mà giống người Việt nhiều hơn người Âu. Nhưng nó khôn lắm, không chịu thất thân với chàng thanh niên đẹp mã nhưng lình xình lưu lình ấy. Nó biết nó sẽ bị anh ta hất hủi sau một lúc anh ta hưởng được nó, và nếu bị bỏ rơi với một đứa con trong bụng thì khổ thân biết bao. Vì thế tình bạn giữa người con trai ấy với nó chỉ là tình bạn suông. Lời tục thường nói: đói cơm rách áo tèm hem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia. Bây giờ có tiền, con Lòng sực nhớ đến ái tình. Năm xưa nó vào tay cái thầy hứa bướng kia mà không yêu thầy. Bây giờ nó muốn yêu lắm và thấy đã có phương tiện yêu, nên nghĩ ngay đến thằng Moritz. Nó sẽ hiến thân cho thằng Moritz mà không sợ bị hất hủi về sau. Moritz là tay ăn chơi, nhưng vô nghề nghiệp và cứ cần tiền mãi. Ngày nào đó, nó còn tiền để đưa cho Moritz xài là Moritz còn ở với nó. Moritz ngỡ nó còn nghèo nàn, không đòi hỏi bao nhiêu. Mỗi tháng lấy hết lương nó thì thôi. Như vậy nó có thể cung phụng mãi tiền bạc cho Moritz để mua ái tình của hắn. Moritz bỏ rơi nó khi nó có thai, không sao. Chỗ làm này không bao giờ mất được, vì bà chủ nó phải sợ nó tố cáo chứ. Khi không, nó không dám. Nó xì ra vì cũng sợ ở tù lây, nhưng bị làm bức nó sẽ liều, thì bà chủ nó không sợ à. Con Lầu kêu xe vào chợ Ngã Bãi cũ. Vừa bước xuống taxi là gặp Moritz trong ngõ hẻm đi ra. Moritz mặc áo con chim con cò, cái đầu ruồi đậu, phải chống gậy và xịt nước mùi nước hoa. Kìa, em Yến Tuyết! Như bao nhiêu đồng nghiệp khác của nó, con Lầu lấy tên hiệu kiêu gian như thế. Em đi đâu mà đến nỗi tối mò như vậy? Đi thăm anh chứ đi đâu? Thật à? Chứ giả chỗ nào? Em có bà con dòng họ gì ở xóm này đâu. Hân hạnh, anh lại không có nhà để tiếp em. Anh còn ở đậu bà Bãi Nụ không? Có. Không có nhà tiếp em thôi, thì tiếp ngoài tiệm vậy. Em ăn cơm tối chưa? Chưa. Ta đi ăn nhé. Ăn gì và ở đâu? Ăn cơm thố ở chợ cũ. Trời ơi, tay gì mà đãi người ta ăn cơm thố các chú? À, tay đuôi ấy mà. Đôi bạn cười xòa. Moritz thêm: ta đi chợ cũ nhưng lại ăn đồ Tây. Đồ Tây nghĩa là đầy tô ấy mà. Đôi bạn lại cười nữa, vui quá. Lên xe, Moritz hỏi: sao, lóng này dễ chịu hay không? Vẫn là 500 như hồi trước, được cái chỉ một mình thôi nên cũng dễ thở. Vẫn một mình? Khó tin quá. Ai cầu anh tin? Nhưng anh muốn biết tin kia chứ. Muốn thì cứ tin, dầu em nói láo cũng tin. Ở nhà một mình không buồn à? Buồn chết đi. Thì ở hai mình vậy cho nó vui. Anh còn thương em như ngày nào. Nhưng em nghèo quá. Nữa nè, em cũng ăn nói như hồi đó. Anh có cần một người yêu giàu có đâu. Con Lầu làm thinh. Moritz rất hiểu sự im lặng ấy. Anh ngạc nhiên, sao bây giờ con Lầu bỗng dễ tính quá. Không bắt anh phải nài nỉ vô hiệu. Hạng lửa như năm xưa, mặc kệ, anh không tìm tìm hiểu lâu. Bữa cơm xong là đôi bạn đi tìm nơi để thành vợ chồng. Từ đó, con Lầu cứ năm bữa một lần là xin về nhà một lần. Và nó đã nghỉ phép như vậy 3 lần rồi. Sáng hôm ấy, Hảo Trễ trở về nhà sau một đêm con Lầu đi vắng. Phải thức với bé Nhã vì bé Nhã ấm đầu. Bà mệt mỏi quá, vừa toan lên thẳng trên lầu để ngủ lấy lại sức, thì người nhà bảo, có liên đến. Hảo sợ hãi vô cùng, biết liên tới làm dữ. Bà định chối tội cả, nhưng vẫn sợ, không biết liên sẽ làm gì đây. Liên mặt tươi cười, chớ không hầm hầm như bà tiên đoán, khiến bà càng lo hơn. Đó là vẻ tươi cười, che đậy sự nham hiểm. Đó là buổi tốt trời gạt cẩm, đi tiên phuông, cho một trận giông tố dữ dội, không lường trước được. Cũng là tai tanh thép, Hảo dồn giả tiếp em, mừng rỡ đến chảy nước mắt khi gặp lại đứa em mà bà ngỡ đã đi biệt xứ. Liên chỉ mỉm cười trước những giọt nước mắt giả dối khóc ra một cách tài tình, rồi hỏi nhỏ, chị có thể tiếp em trên lầu được hay không? Hảo giật mình, Liên nó muốn gì đây? Nó muốn giết bà à? Nhưng không, nó dạy gì mà phạm trọng tội như vậy? Do dự giây lát, bà tươi cười trước như trước và nói, thì em cứ lên đây với chị, như này như là nhà của em vậy. Hai người lên tới trên rồi, Liên nhìn buồn của nàng thấy đóng cửa, nàng bùi ngùi nói, em đã để chút kỷ niệm lại đây, kỷ niệm đau buồn nên nhớ mãi. Đây, em và buồn chỉ đây mà nói chuyện, Hảo mời. Hai chị em ngồi xuống trên đi văn, Hảo để dành lúc trời nóng bức mà nằm. Liên nói, giọng bông lơn, chị đùa làm chi, báo người ta hết hồn. Hảo làm bộ chưng hửng hỏi, chị có đùa gì đâu, em nói lạ, chị chưa hiểu. Chớ chị không có bắt bé Nhã à? Hảo làm bộ hoảng hốt lên. Linh Quýnh hỏi, sao? Bé Nhã làm sao? Bị ai bắt cóc? Hồi nào? Trời ơi, con tôi mất rồi. Rồi bà khóc bù lu bồ la, khiến Liên bật cười mà rằng, chị tài quá mà không theo nghề diễn kịch khủng uổng. Em nói chị không thương bé Nhã mà chỉ làm bộ thôi à? Không, chị thương bé Nhã lắm, thương đến bắt nó về mà nuôi. Trời ơi, sao em lại nói vậy? Vì em biết chắc là như vậy. Em nè, chuyện này quan trọng lắm, em đừng đùa chứ. Em không đùa chút nào. Nhưng bằng cớ ở đâu? Chị muốn bằng cớ hả? Em có bằng cớ đủ, nhưng em không đưa ra, vì em có định thưa kiện gì chị đâu. Thì hai chị em với nhau, ta giải quyết trong nhà là hơn. Phải, em đến đây với mục đích đó. Em đến để nói cho chị biết là em bằng lòng để chị nuôi bé Nhã 2 tháng, cho thỏa tình thương của chị, rồi trả nó lại cho em. Trời ơi, em đòi thứ mà chị không có, lấy đâu mà chị trả cho em? Không biết. Nếu quá 2 tháng chị không trả bé Nhã thì em sẽ đi kiện chị về tội kia. Tội gì nữa đó? Trời, tôi đủ thứ tội cả. Tội giả mạo khai sanh. Hảo như bị điện giật, điếng cả người, nhưng còn ngưỡng cãi. Chị giả mạo khai sanh của ai? Bao giờ đâu? Chị không có cho tiền bà đỡ để khai sanh là chính chị đẻ bé Nhã à? thấy không thể chối được nữa, Hảo trở mặt ngay làm giữ cho đỡ ngượng.
Em có giỏi thưa kiện gì thì thưa.
Chính chị đẻ bé Nhã đó, ai nói trái lại được.
Bà đỡ và nhà của bà đã chứng kiến chuyện ấy.
Lũ đó làm chứng gian sẽ ở tù cả đám.
Ai có mồm mép trời cũng không nói trái lại được tờ khai xanh.
Liên cười khanh khách mà rằng: Anh nho cũng đã nói thế, hai vợ chồng thật xứng nhau về chỗ dốt pháp luật.
Nè, bộ có người đi kiện thì tòa không điều tra ra à?
Điều tra thì bất quá hỏi nhân chứng là cùng.
Còn cách khác nữa chứ, thí dụ tòa sẽ nhờ pháp y khám thử xem chị có sanh đẻ lần nào chưa mà có con.
Trước lý lẽ ấy, Hảo tái mặt đi, mồ hôi toát ra ướt cả áo.
Trời ơi, bà quên mất điều đó.
Phải, tòa sẽ nhờ thầy thuốc khám và sự gian lận của bà sẽ lòi ra.
Liên lại cười khanh khách rồi đứng dậy kêu cáo từ và nói:
Chị thấy không? Hễ không trả bé Nhã thì ở tù liền. Thôi, em thương tình, gia hạn cho chị nửa tháng nữa, để chị hôn hít bé Nhã cho thỏa thích. Xin phép chị, em về.
Trong khi Liên khoan thai bước xuống lầu, thì Hảo ngã giật lên đi văn mà khóc.
Alo, Quảng đó phải không?
Dạ, chính tôi đây.
Ở nhà có gì lạ không?
Thưa không.
Thưa ông, bà hiện có mặt ở đây và có việc cần muốn nói với ông.
Được, cứ trao ống ấy cho bà.
Hảo đỡ lấy ống nói, khoát tay ra hiệu cho viên thư ký đi ra ngoài rồi gọi:
Alo, anh Nho, em đây.
Hảo, có gì lạ hay không em?
Liên có đến đây hôm qua.
Vậy à?
Nho ngạc nhiên thật tình, vì ông không hay Liên đến nhà ông.
Từ hôm nghi quyết Hảo ăn cắp con mình, Liên không sợ gì nữa cả, đi cùng khắp nơi, vì nàng thấy là Hảo đã biết nhà nàng, không cần lẩn trốn nữa.
Alo,
Liên nó đòi bé Nhã lại.
Mà em có giấu bé Nhã hay không?
Hảo hạ giọng đáp nho nhỏ.
Có.
Hảo thở ra rồi mỉm cười mà rằng:
Hú dí.
Có Liên ở đó hay không?
Có.
Sao anh lại nói hú vía? Hóa ra em đã thú nhận à?
Không sao đâu.
Anh mắc dịch. Không sao về phần anh, chứ về phần em thì em ở tù.
Thì cứ trả lại cho nó là xong.
Nhưng nó lại hâm kiện em về vụ giả mạo khai sanh. Nó giữ như vậy, em quyết không trả nó đó.
Ai biểu em giả mạo khai sanh làm chi?
Anh mắc dịch, anh khốn nạn. Vì ai mà em phải làm rắc rối đủ điều cho mang phải tội? Rồi bây giờ anh lại còn trách em. Anh khốn nạn lắm. Anh nghe chưa?
Nghe rõ lắm. Nhưng này, vụ khai sanh cũng dễ gỡ. Em nói với bà đỡ là Liên sắp kiện nếu bà ta không gỡ rối.
Gỡ làm sao cho được?
Dễ ợt.
em biểu bả khai thêm một cái nữa, để là liên đẻ.
Hóa ra bé nhỏ hai khai sanh.
Ừ, nhưng ai biết đâu mà lo. Con của em tên Nhã, con của Liên lấy tên khác. Liên nó sẽ không bằng lòng, vì nó thương yêu đến cái tên Nhã ấy nữa. Nhưng anh sẽ năn nỉ cho nó hy sinh.
Ừ, thôi để em làm như vậy.
Nhưng em trả con cho nó, nó mới êm. Bằng không, nó sẽ đi thưa như thường.
Không, quyết không trả.
Thì nó sẽ thưa em. Em giao nó cho anh đó, làm sao được thì làm. Nó mà đi thưa thì em tự dẫn em chết. Em chết thì mất bé Nhã luôn. Vì em giấu bé Nhã một nơi mà chỉ một mình em biết mà thôi.
Hảo nói rồi móc lẻ ống nói lên, khiến Nho không phân thêm được một lời nào nữa cả.
Trời ơi! Nho ôm đầu kêu lên như vậy rồi lảo đảo lại ghế mà ngồi phịch xuống.
Trong vụ này có đến hai người gặp bão, chứ không riêng gì bà vợ lớn kia. Mà cũng chẳng phải, bởi vì cả hai người ấy đều gieo gió. Một đằng là chánh phạm, một đằng là kẻ trùng đảng.
Nho thấy mình đứng trước một tình thế gai go quá sức. Lời hăm dọa của Hảo không thể xem thường được. Hảo mất chồng đã khổ lắm rồi, nếu bị kiện nữa, nó sẽ dám chết lắm. Mà nó chết là mất tích luôn bé Nhã.
Nhưng nó lại khư khư vậy giữ lấy thằng bé thì làm sao mà ngăn Liên kiện được.
Chị ấy nói gì nhiều thế, và làm anh như mất hồn vậy?
Liên hỏi sau một hồi xét nét gương mặt của bạn.
Nó hâm tử tử nếu em kiện.
Liên cười dài mà rằng, chị ấy diễn kịch giỏi thế, chắc đã sắm súng giả rồi tự tử cho quê dạng mà không chết.
Em lầm, phen này nó dám chết lắm. Chị ấy chết thì mặc chị, cái người chịu trăm đắng ngàn cay không phải là chị, thì chị chết cũng chẳng ai thương.
Em không sợ nó chết, nhưng anh thì sợ lắm.
Thì anh thương vợ anh sợ là phải.
Không phải vậy, nếu Hảo chết thì ta sẽ mất bé Nhã luôn.
Vì sao?
Vì Hảo giấu đứa bé ở một nơi mà chỉ có một mình Nhã Hảo biết mà thôi.
Liên hơi nao núng trước diễn ảnh này. Thấy bạn có vẻ dịu lại vì lo ngại, Nho nói,
anh Giang em tạm dẹp vụ kiện này lại cái đã. Hảo hứa sẽ lập lại một case sanh khác cho bé Nhã, trong đó sẽ ghi người mẹ là em. Như vậy em không mất mát gì cả về mặt pháp lý. Còn thân thể của Nhã, anh cam đoan sẽ tìm bắt lại cho em.
Không biết anh làm sao cho được thì làm. Đến ngày hết hạn mà không có bé Nhã về đây, em sẽ vào đơn liền. Không ông trời nào ngăn được cả.
Cả hai người đàn bà đều y hệt như nhau. Anh làm sao được đó thì làm.
Nho sẽ làm. Nếu không làm thì hỏng cả. Mất vợ lớn, mất con, và chính ông cũng sẽ không sống được sau hai cái mất đó.
Im lặng một lúc, Liên nói,
Anh nè, em vừa khám phá thêm một vụ nữa.
Hảo sợ hãi hỏi,
gì nữa đó?
Đã đến cái vụ em ra đi, dọn về đây ở, cũng do Hảo sắp đặt.
Nho ngạc nhiên trố mắt nhìn Liên rồi cãi,
em nói lạ, chính em và anh đã tình nguyện đó chứ.
Phải, nhưng do Hảo xúi dục.
Nó xúi dục em à?
Không, nhưng chị ấy đã để ta gặp nhau dễ dàng. Trước thì chỉ giữ anh chằng chằng.
Nhưng nó khuyến khích để làm gì?
Nếu bé nhỏ bị bắt cóc trong nhà anh, em sẽ nghi chỉ ngay. Và nếu em đi thưa kiện, thì cuộc điều tra của nhà chức trách sẽ có thể lôi ra ánh sáng kẻ âm mưu.
Nho thấy Liên đoán đúng, nhưng ông không dám nhận nữa, sợ nặng tội của Hảo thêm ra.
Thấy rõ là chị ấy thủ đoạn lắm, và thủ đoạn nào của chị cũng nghiên cứu kỹ lưỡng, nhưng chỉ hớ một việc là quên viết thơ cho chuột bé Nhã. Nếu chỉ viết thì chắc mình cũng đánh lầm tuốt. Đối với một người như vậy, anh mà cướp con lại được cũng phải trầy di tróc giải.
Nhưng nó đã hớ một lần thì có thể hớ nữa.
Không chắc lắm, nhưng thôi, anh đã lãnh trách nhiệm thì cứ làm, em không cần tiếc.
Nho thở dài, đành rằng từ đây sẽ thay đổi bậc ngôi, kẻ lấn trốn với đứa con là Hảo chứ không phải là Liên, và kẻ theo dấu người khác là ông.
Ông mà trước kia đã tài tình nhảy từ xe này qua xe khác để cho kẻ theo dấu phải trợt mỏ bò, đành rằng sự theo dấu rất khó khăn, khó nhọc.
Nhưng ông không phải khổ vì chuyện đó. Ông khổ chuyện là ông bị nô lệ cho cái thời hạn mà Liên đã vạch ra.
Trước kia Hảo nó mất cả năm để tìm ra ông và Liên cũng không sao cả. Bây giờ thì khác, ông phải thành công trong một thời gian ngắn. Không thôi, Liên nó sẽ làm tùm lum ra.
Hảo vừa chợp mắt thì nghe gõ cửa. Nhớ chừng đang ngủ ở nhà, bà hỏi,
đứa nào đó?
Dạ em.
Thì cứ vô.
Thưa cô, cửa chưa mở.
Chừng ấy Hảo mới chợt tỉnh và nhận rằng mình ngủ trong căn phố đường Đề Thám. Thức suốt đêm với bé Nhã, bà định nhắm mắt giây lát cho khỏe người.
Không già ngủ sai đến thế.
Mở mắt ra, Hảo thấy ánh sáng nắng chói lòa ngoài là sách các cửa sổ. Bà dội ra ngoài mở cửa cho con lầu, rồi thức luôn đi rửa mặt.
Lúc đánh phấn, Hảo hỏi con lầu đang lau bàn ghế,
chồng em làm việc gì và ở đâu?
Thưa, ảnh làm thợ chuyên môn vô tuyến điện trong Phú Thọ.
Con lầu không nói láo đâu, danh từ chuyên môn vô tuyến điện mới lạ đối với nó quá.
Để nó có thể bịa ra được, đó là cái nghề tưởng tượng mà Moritz đã khoe với nó.
Chà, khá dữ.
Nhưng ảnh cũng nghèo, ảnh ở đậu với người ta trong một buồng nhỏ.
Tính tình nó thế nào?
Dạ, cũng dễ chịu.
Cô thấy em đi thường quá, thật là bất tiện cho cô. Nhà này bỏ không cũng uổng.
ý cô muốn cho nó về ở đây, em nghĩ thế nào?
Con Lầu mừng lắm. Nó biết Morris chỉ yêu nó có chừng mực thôi, vì nó không đẹp bao nhiêu, lại không biết làm dáng cho vừa mắt Morris. Bắt Morris về ở chung, nó mới có thể cầm chân hắn ta được.
Thưa, nếu cô thương vợ chồng em được như vậy, em đội ơn cô biết bao nhiêu, để em nói lại với anh ấy xem sao.
Ừ, trưa mốt cô coi nhà cho em đi. Nếu nó bằng lòng thì biểu nó dọn về đây ngay lập tức, vì cô không muốn cho em vắng nhà nữa.
Dạ.
Morris chỉ lai rai mới có một đời mà người hắn mang đến 72% nét Việt Nam. Chỉ có cái mũi cao và nước da tương đối trắng trẻo là tố cáo ít nhiều căn cội của hắn mà thôi. Vì thế, hắn nghiễm nhiên là một thanh niên Việt rất đẹp mã, nhờ hơi hướng Âu Châu trong đó. Hắn đã thối bước trên đường đời nên về sống giới ngoại, tức là xã hội Việt Nam. Y theo câu tục ngữ, thắng về nội, thối về ngoại. Vì vậy, hắn rất sành Việt Nam, cố nhiên. Lần đầu vào nhà ở đường Đề Thám là hảo có cảm tình ngay với chàng trai thợ mà có vô gió thầy ấy, lại là thứ thầy đẹp trai và có tướng sang. Chàng con trai ấy lại ăn nói ra vào đúng khuôn phép, biết thủ phận là kẻ nhờ ơn, kẻ ở đậu. Có nhiều giả thiết cho rằng những người lai căn thường thường chỉ thừa tự những cái xấu của hai dân tộc. Phương chi Morris lại dòng giống của một anh chàng phiêu lưu nào đó không biết, đã yêu một chị chàng cắt nết nào đó dưới những gốc me nào trong thành phố, không biết nữa. Cả cha lẫn mẹ anh đều không được rạn danh về đạo đức lắm, nên trổ sanh anh ra là một tay thủ đoạn ghê hồn. Trước kia không hỏi bạn bè về chủ nhà nên anh không nghĩ ra điều bậy bạ gì cả. Nay không khỏi tò mò về cái gia đình kỳ lạ của gia chủ, anh gặng hỏi con Lầu mọi chi tiết và biết được bí mật của cái nhà này. Lẽ cô nhiên Morris sẽ nghĩ ngay đến mối lợi khai thác được ở cái mỏ vàng này. Qua tuần lễ đầu là con Lầu đã xin ăn lên. Nó nói: thưa cô, em nghe trong mình hơi khác, chắc là cấn thai. Việc đó làm cho em nghĩ đến tương lai của em sau này. Vợ chồng em ăn ở với nhau không có hôn thú nên anh ấy không tiền vợ tiền con được. Em phải có tiền để phụ giúp chồng em và nuôi con em. Em không muốn rời cô để đi làm ăn nghề khác để kiếm số tiền ấy. Thì không còn cách nào hơn là xin cô tăng lương cho ngay từ bây giờ. Em sẽ dành dụm và chừng đó sẽ có một số tiền đủ chi dụng khi gia đình em đông thêm một người. Hải hơi phiền hỏi cho rõ, em muốn cô tăng lương lên bao nhiêu? Cô thương em thì cho em mỗi tháng 1.000. Hảo thương nó, nhưng không thương quá đến như thế. Bà kêu, tăng 1%, 100%. Nói thì nghe nhiều, nhưng thật ra có bao nhiêu đâu thưa cô. Đời này mà mỗi tháng có 1.000 là giá, cũng thường thấy có nhiều nơi. Hảo không biết con lầu tình thật mà nói tăng hay có ý khác, nhưng dầu sao bà cũng sợ mất lòng nó. Nó là kẻ độc nhất biết chỗ ẩn núp của bà, và là tùng đảng với bà. Bà thở dài rồi xui xỉ. Thôi được, em muốn thế, cô cũng thỏa mãn em vậy. Mặc dầu em đòi hỏi nhiều quá. Rồi hai hôm sau đến ngày lương, con lầu lãnh đủ 1.000.